Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Một trong những giám đốc điều hành quyền lực nhất, một cựu thủ tướng và một nhà vô địch Olympic đều tham gia vào cuộc tranh luận về hôn nhân đồng tính. Và trong khi các bộ trưởng của chính phủ liên bang công khai những bất đồng của họ xung quanh vấn đề này, lãnh đạo đảng đối lập cũng nhảy vào bày tỏ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên lúc này, ông Bill Shorten phải giải quyết các câu hỏi về quá khứ của những người song tịch trong nội bộ đảng của ông. Cựu vô địch bơi lội Ian Thorpe đã trở thành gương mặt biểu trưng cho sự đồng tình trong cuộc tranh luận về vấn đề hôn nhân đồng tính. Người từng 5 lần đạt huy chương vàng Olympic Ian Thorpe xuất hiện bên cạnh người sống chung với mình là Ryan Jennings trong một đoạn phim do nhóm vận động bình đẳng hôn nhân đồng giới thực hiện. Ian Thorpe cho biết,
If you support marriage equality, you need to enroll to vote or update your details by midnight August 24th.
Nếu quý vị ủng hộ cho bình đẳng hôn nhân, quý vị cần phải ghi danh để bỏ phiếu hoặc bổ sung thông tin cá nhân vào trước 12 giờ khuya ngày 24 tháng 8. Quý vị có thể làm trên mạng. Tôi đánh cược với Ryan rằng tôi có thể làm việc ghi danh này nhanh hơn việc anh ta bơi 100 mét.
Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày trước khi thời hạn bổ sung thông tin cá nhân hoặc ghi danh để bỏ phiếu cho cuộc khảo sát hôn nhân đồng tính kết thúc, các chiến tuyến đang được rút ra. Giám đốc điều hành của hãng hàng không Qantas, Ian Choice, đã nói với các phóng viên ở Sydney rằng hãng hàng không của ông cũng đồng ý cho vấn đề hôn nhân đồng tính.
I will be out there strongly campaigning for the yes vote. I think it's very important for our employees, for our customers.
Chúng tôi sẽ bỏ phiếu thuận cho vấn đề hôn nhân đồng tính. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng cho các công nhân của chúng tôi, cho các khách hàng và cho cả các cổ đông. Đó là lý do vì sao Qantas ủng hộ cho bình đẳng hôn nhân.
Tuy nhiên, cũng có những người có tên tuổi nổi bật nói không với hôn nhân đồng tính. Trong đó, cựu thủ tướng Tony Abbott trở thành một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất vận động người Úc bỏ phiếu chống trong cuộc khảo sát bưu chính đã được lên kế hoạch. Nếu như vẫn còn bị thách thức ở tối cao pháp viện, các hình thức biểu quyết sẽ được gửi ra vào ngày 12 tháng 9 và kết quả cuối cùng sẽ được tuyên bố vào tháng 11. Ông Tony Abbott đã nói lên quan điểm đối lập của mình về vấn đề hôn nhân đồng tính trên đài 2GB Radio của Sydney.
This isn't just about marriage. Sure, marriage is the immediate focus.
Đây không chỉ là vấn đề về hôn nhân, nhưng còn nhiều thứ khác. Chúng ta phải suy nghĩ một cách kỹ càng trước khi đưa ra một quyết định quan trọng.
Ông cảnh báo các trường học, bệnh viện, các cơ sở từ thiện và an sinh xã hội sẽ dễ bị thách thức nếu như chiến dịch nói đồng ý với hôn nhân đồng tính thành công. Và ông không từ bỏ quan điểm của mình rằng cuộc khảo sát hôn nhân đồng tính sẽ ảnh hưởng đến những vấn đề xã hội khác.
If you de-gender marriage, a whole lot of other things come in its wake. How, for instance, can we legitimately say no?
Nếu như quý vị kết hôn đồng giới sẽ kéo theo những điều phức tạp khác, chẳng hạn như làm thế nào chúng ta có nói không với các chương trình giáo dục giới tính như cái gọi là trường học an toàn nếu chúng ta cho phép kết hôn đồng tính. Nếu chúng ta chính thức phê chuẩn cho vấn đề hôn nhân đồng tính, sẽ rất khó để phủ nhận rằng việc này sẽ ảnh hưởng và kéo theo những vấn đề ở nhiều lĩnh vực khác.
Đây là chỉ trích mà Tổng trưởng Tư pháp George Brandis đã bác bỏ trên đài Sky News vào hôm Chủ nhật, một dấu hiệu của sự thất vọng trong số những người thuộc đảng tự do ủng hộ cho vấn đề hôn nhân đồng tính.
What I am not going to do is be tricked by Tony Abbott and others who were trying to turn a debate about one issue into a broader debate about religious freedom.
Những gì mà tôi định làm sẽ bị ông Tony Abbott và những người khác đánh lạc hướng. Họ đang cố gắng đưa ra một cuộc tranh luận từ một vấn đề rõ ràng sang một cuộc tranh luận rộng rãi hơn về tự do tôn giáo.
Các bộ trưởng tự do cấp dưới như Jed Cecilia và Andrew Taylor đã công khai đứng về phía cựu thủ tướng Tony Abbott. Tuy nhiên, thủ lãnh đối lập Bill Shorten đã bác bỏ tuyên bố của họ.
Do you support marriage equality or not? All of the other issues being raised by those who are against marriage equality are other issues.
Quý vị có ủng hộ bình đẳng hôn nhân hay không? Tất cả những vấn đề khác đang bị dấy lên bởi người chống lại bình đẳng hôn nhân là những vấn đề hoàn toàn khác. Điều tra thống kê này không thay đổi gì đến việc quý vị đi đến nhà thờ hay quyền tự do tôn giáo. Hãy thẳng thắn và thành thật về vấn đề này. Đó chỉ là sự đánh lạc hướng mà thôi.
Nhưng lãnh đạo lao động không thoát khỏi sự giám sát đối với chính mình. Vấn đề song tịch đã đặt sự nghiệp của 7 nhà chính trị trong vòng nghi vấn, trong đó bao gồm Phó Thủ tướng Barnaby Joyce. Nếu tòa án tối cao phán quyết ông Joyce không có quyền ứng cử hợp pháp vì quốc tịch New Zealand của mình, thì đa số của chính phủ ở Hạ viện sẽ bị đe dọa. Hiện tại, chính phủ đang yêu cầu ông Bill Shorten nên chứng minh ông cũng không phải là một người mang song tịch Úc và Anh, một điểm mà ông nói rằng ông đã làm rõ.
I'm fully aware that the government is desperately trying to peddle its newest conspiracy that I'm a secret English agent.
tôi hoàn toàn nhận thức được rằng chính phủ đã cố gắng hết sức để đưa ra mưu mới nhất về việc tôi là công dân Anh bí mật. Tôi biết sự thật không phải là như vậy. Tôi đã từ bỏ quốc tịch của tôi vào năm 2016.
Ông sẽ từng cho biết ông sẽ không công khai các văn kiện về việc từ bỏ quốc tịch của mình và ông cũng không phải làm việc đó. Ông nói thêm, quy trình hợp pháp của đảng lao động rất nghiêm ngặt và không có thành viên nào trong đảng phải công khai chứng minh họ đã từ bỏ song tịch của mình.
So let's be straight here. This is a government desperate to distract attention.
Chúng ta hãy thẳng thắn nhìn vào sự việc. Chính phủ đang tuyệt vọng trong việc làm phân tán sự chú ý khỏi sự thật là không ai khác mà chính hai tổng trưởng cao cấp đang bị lu mờ về điều kiện hợp pháp của họ, bao gồm cả Phó Thủ tướng Barnaby Joyce.
Cuộc điều trần về trường hợp của ông Barnaby Joyce sẽ diễn ra ở Tòa án tối cao vào ngày thứ Năm 24 tháng 8.
sbs.com.au/vietnamese